Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng 8, 2016, dân nói gì sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo biển miền Trung đã sạch? Trong khi đó, biển tuy được cho là sạch nhưng cá vẫn độc, còn ngư dân thì treo niêu. Quay sang lĩnh vực xã hội, đời sống lê lất của người dân tộc Chăm. Tại Đà Nẵng, vụ tranh cãi chung quanh một kiến trúc kiểu Pháp. Những đề tài này sẽ được phát đi sau phần tin tức đầu giờ. Đến với quý vị, ngay lúc này là bản tin chi tiết tối thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016 sau đây.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Một học viên phi công tử nạn trong vụ máy bay phản lực huấn luyện của Không quân Việt Nam bị rơi sáng nay ngày 26 tháng 8 ở ngoại ô thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là vụ thứ ba máy bay quân sự Việt Nam bị rơi trong vòng 3 tháng qua. Theo các nguồn tin tại chỗ, trên máy bay phản lực huấn luyện kiểu L-39 chỉ có một học viên phi công là Thượng sĩ Phạm Đức Trung, 22 tuổi, là người điều khiển. Chiếc máy bay vừa cất cánh khỏi đường băng sân bay Tuy Hòa thì chao đảo đâm xuống quốc lộ 1, cà sát mặt lộ, phá vỡ rào chắn và trườn xuống một cánh đồng thuộc xã Hòa Thành, Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa. Phần đầu máy bay bị vỡ vụn. Máy bay phản lực huấn luyện kiểu L-39 do Tiệp Khắc sản xuất trong thập niên 60 và được Không quân Việt Nam đưa vào biên chế huấn luyện. Vào năm 2007, một chiếc L-39 trong phi vụ huấn luyện đã rơi xuống bờ biển Ninh Thuận làm hai phi công tử nạn. Theo VN Express, ngoài học viên phi công tử nạn, còn có một người dân là ông Đặng Hùng, 67 tuổi, bị thương ở đầu. Ông Hùng đang chạy xe máy trên quốc lộ 1, thấy máy bay đâm xuống hoảng sợ bị ngã xe. Báo Dân Trí Điện Tử dẫn lời Đại tá Nguyễn Đức Quý, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, bước đầu xác định nguyên nhân máy bay rơi là do trục trặc động cơ. Bộ Quốc phòng Việt Nam ngay trong buổi sáng 26 tháng 8 đã ra thông cáo xác nhận vụ tai nạn.
Ngay sau tai nạn rơi máy bay huấn luyện ở thành phố Tuy Hòa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Quốc phòng kiểm tra lại toàn bộ quy trình công tác chỉ huy, huấn luyện điều hành bay. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi lời chia buồn với gia đình Thượng sĩ Phạm Đức Trung là học viên phi công tử nạn. Theo tin chính thức, Thủ tướng Việt Nam đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay quân sự mới nhất này và yêu cầu tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, huấn luyện, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, tổ chức rút kinh nghiệm. Được biết, Việt Nam gần đây đã tăng cường năng lực không quân, mua thêm nhiều máy bay chiến đấu tối tân. Tuy nhiên, ba vụ tai nạn máy bay quân sự liên tiếp bị rơi từ tháng 6 cho tới nay đã làm thiệt mạng 12 người, khiến cho giới chuyên gia quân sự nước ngoài đặt dấu hỏi về việc tại sao máy bay quân sự lại rơi quá nhiều trong thời bình. Điều này thể hiện có sự bất thường trong vấn đề chất lượng máy bay, cũng như hoạt động bảo trì, huấn luyện và quy trình bay của Không quân Việt Nam.
Từ Hà Nội sáng nay, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết, vào ngày 28 tháng 8 sắp tới, tập đoàn Formosa sẽ chuyển đợt 2, 250 triệu đô la hoàn tất 500 triệu đô la đền bù thiệt hại sau khi gây ra thảm họa môi trường ở miền Trung. Trước đó, trong đợt 1, Formosa đã chuyển 250 triệu đô la vào kho bạc nhà nước. Ông Nguyễn Hữu Trí đã phát biểu trong hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để sơ kết chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai và nhân họa gây ra, từ hạn hán xâm nhập mặn cũng như thủy hải sản chết hàng loạt vừa qua. Tin ghi nhận, kế hoạch phân phối tiền đền bù 500 triệu đô la của Formosa cho 4 tỉnh ven biển miền Trung cho tới nay chưa cụ thể. Nguyên do là chỉ mới có Thừa Thiên Huế báo cáo chính phủ về phương án hỗ trợ. 3 tỉnh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị chưa thực hiện việc này.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, BASEP, cho biết rất nhiều hợp đồng xuất khẩu bị hủy vì quan ngại thủy sản nhiễm kim loại nặng, ảnh hưởng thảm họa môi trường ven biển miền Trung. Trong kiến nghị gửi chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, BASEP đại diện cho 270 doanh nghiệp trong ngành yêu cầu được hỗ trợ để duy trì sản xuất trước nguy cơ nhiều nhà máy ở 4 tỉnh ven biển miền Trung, nơi xảy ra thảm họa môi trường sắp đóng cửa. Theo BASEP, do quan ngại nguyên liệu thủy sản bị nhiễm kim loại nặng sau sự cố môi trường do Formosa gây ra, nhiều khách hàng nước ngoài đã hủy hợp đồng không mua thủy sản với các doanh nghiệp có nhà máy chế biến tại 4 tỉnh miền Trung. Sự thiệt hại được mô tả là rất lớn. Nhiều doanh nghiệp thua lỗ hàng chục tỷ đồng, kim ngạch giảm hàng triệu đô la. Các số liệu do BASEP đưa ra cho thấy, sản lượng thu mua của doanh nghiệp thủy sản giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đầu ra xuất khẩu co lại.
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, hiện nay đang có 400 ngư dân Việt Nam bị giam giữ ở Indonesia chờ hoàn tất thủ tục hồi hương. Đại sứ Hoàng Anh Tuấn đã trả lời phỏng vấn của báo Tiền Phong Online hôm 25 tháng 8, nhân dịp dự hội nghị của ngành ngoại giao Việt Nam. Theo lời Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, từ năm 2015, chính quyền mới ở Indonesia áp dụng chính sách nặng tay đối với ngư dân nước ngoài xâm phạm vùng biển nước này. Trong năm 2015, có tới 675 ngư dân Việt Nam và tàu cá của họ bị giam giữ, tăng gấp đôi so với năm 2014. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, có 400 ngư dân Việt Nam bị bắt. Thông thường Indonesia phá hủy tàu cá nước ngoài bị bắt giữ, xử tù nặng thuyền trưởng, mái trưởng, trong khi áp dụng biện pháp giảm khinh, cho phép ngư dân thủy thủ đóng tiền phạt và được hồi hương.
Hôm nay vào lúc 10 giờ sáng, dân oan Dương Nội lại kéo đến phủ thủ tướng để biểu tình đòi giải quyết tham nhũng đất đai không được nhà cầm quyền giải quyết từ nhiều năm qua. Người dân Dương Nội cũng đồng thời kêu gọi trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu đã bị giam giữ trái pháp luật từ ngày 10 tháng 6 vừa qua với tội danh gây rối trật tự. Lúc hơn 10 giờ, chúng tôi được anh Trịnh Bá Phương là con của bà Cấn Thị Thêu trong đoàn biểu tình cho biết.
Hiện tại bà con có đang tòa hài ạ? Hiện bà con có đang bị tòa hài không ra một lực lượng an ninh ngăn cản quay nên là đoàn đang phải quay lại.
Tuy nhiên chỉ một lúc sau đó, bà con dân oan bị an ninh bao vây và dồn lên xe buýt. Còn anh Trịnh Bá Phương thì bị bắt đi, chúng tôi không còn liên lạc được với anh. Một dân oan Dương Nội là chị Nguyễn Thị Nam tham gia trong đoàn biểu tình cho chúng tôi biết.
Dạ, hôm nay là nhân dân Dương Nội không chuyển được nghề nghiệp mà đi ra ngoài trung ương đảng để gửi đơn. Có hơn 100 công dân đi gửi đơn. Đến lúc mà chúng tôi đi ra về thì người ta bắt cháu Trịnh Bá Phương mà mẹ cháu là Cấn Thị Thơ cũng đã bị bắt cách đây được 3 tháng. Thế mà bây giờ là chúng tôi là đi gửi đơn, mà Trịnh Bá Phương cũng đi cùng chúng tôi đi gửi đơn, thì công an người ta đến lúc khi mà cháu nó lên xe là về thì công an người ta bắt cháu lên xe. Và bây giờ chúng tôi đang đi đòi người. Còn tôi giờ chưa biết là nó bắt đi đâu, nhưng bây giờ tôi thấy là nghe mong manh là nó bắt về chỗ công an phường Văn Khê, là bây giờ tất cả bà con đang tập trung ở cửa công an phường Văn Khê để đòi người.
Cho tới hơn 2 giờ chiều, chúng tôi liên lạc được với anh Trịnh Bá Phương và anh nói.
Khi xe máy vừa đi ra khỏi cổng trụ sở thì đã bị đám an ninh họ giữ lại và họ khống chế, họ ép lên một chiếc xe ô tô. Khi họ đưa lên ô tô xong họ trở về đồn công an phường Lạc Khê của quận Hà Đông. Thì tại đây thì có ông Chu Thiếu tá, Chu Anh Tuấn và có công an quận Hà Đông là ông Dũng, có ông phó giám đốc công an thành phố Hà Nội. Họ đã quy chụp cho cháu là gây rối trật tự công cộng. Và họ sử dụng những cái lời lẽ đe dọa như là ở chế độ khác thì mày bắn chết mẹ mày rồi. Đấy là nguyên văn của viên thiếu tá Chuân Anh Tuấn đã nói với cháu như thế, là mày đã bị bắn chết mẹ mày rồi. Và họ nói rằng là họ đã ra quyết định giam lỏng cháu theo cái hình thức như là quản chế tại địa phương, quản chế trong vòng 1 năm. Và nếu như trong vòng 1 năm mà tái phạm hoặc là có biểu hiện tiếp tục ấy, thì họ nói rằng họ sẽ đưa đi chạy cải tạo.
Xin được nhắc lại, anh Trịnh Bá Phương là con của bà Cấn Thị Thêu đang bị giam giữ với cáo buộc gây mất trật tự công cộng.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa, vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu chương trình thời sự hôm nay. Sáng ngày 22 tháng 8 2016, tại tỉnh Quảng Trị, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết hợp cùng các bộ ngành để thông báo biển tại khu vực miền Trung đã sạch. Ngư dân ở khu vực này nghĩ gì, nói gì sau thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, được Hoàng Dung tìm hiểu và trình bày trong bài sau.
Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2016, tại Quảng Trị, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường ở 4 tỉnh, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Trong cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, biển miền Trung đã sạch và các mức độ trong mức cho phép, và biển có khả năng tự đào thải. Để tạo niềm tin cho các ngư dân cũng như giới truyền thông tin tưởng với thông báo đó, thì vào trưa ngày 22 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã xuống tắm ở bãi biển Cửa Việt, sau đó ăn hải sản tại đó. Trước thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường là biển đã sạch và có thể tự đào thải, thì các ngư dân là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp thì họ cho rằng đó là một thông báo vô trách nhiệm và không có cơ sở. Là một ngư dân đánh cá lâu năm, ông Mai Quang Hanh ở Vũng Áng, Kỳ Anh cho rằng, biển sạch thì cần một quá trình làm sạch, chứ nó không thể tự nhiên như vậy là sạch được.
Nó biển sạch là phải quá, một quá trình lai sáo mới là biển sạch, chứ không phải là từ những nói sạch như này. Thì theo như cái trả lời của cái Bộ trưởng Bộ Môi trường cùng những bộ ngành có liên quan là biển đã sạch. Mà chưa làm gì để cho biển sạch, thì làm sao mà sạch được, để mà sạch. Chứ con Bộ trưởng nói như thế, bán ngành nói như thế cũng không thể tin, nó không phải chấp nhận được.
Ông Nguyễn Xuân Cảnh ở Vũng Áng, Kỳ Anh cũng cho biết, trong những ngày trước đó, thì tôm cá chết trôi vào bãi biển Vũng Áng rất nhiều, trong đó có nhiều con cá còn nhỏ, nhưng người lại bị vỡ loét hết, và nhiều người ăn cá thì lại bị nhiễm độc phải cấp cứu. Như thế cũng chứng minh là biển chưa sạch, mà biển còn đang rất độc.
Giá một cách mù mơ với chứ đâu có sạch được. Thì hiện tại vừa qua em anh với chị đang còn tôm đang còn chết cách vô bờ. Rồi thì dân chúng tôi hiện nay cũng chưa được dám ăn cá. Ăn cá thì đang còn gì đau đâu chụp rồi thì đuổi đi chuyện thì đâu có phải là sạch môi trường đâu. Không biết là họ lấy cái tiếng nào mà họ lại dám nói rằng là về ngay là môi trường. Cái đó là chúng tôi không thể chấp nhận được. Thế sao nhưng tôi là một người ngư dân thì tôi chưa hoàn toàn chấp nhận với trả lời của cái Bộ Tài nguyên.
Ông Danh cũng cho rằng đó là một câu phát biểu vô trách nhiệm đối với các ngư dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của Formosa. Đó là hành động để xoa dịu dư luận, cũng như bà con ngư dân, giống như lời phát biểu của Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh hồi tháng 4 khi khuyên bà con ăn cá, tắm biển khi nguyên nhân chưa được làm sáng tỏ.
Cái câu phát biểu của ông Hà như thế là hoàn toàn vô lý, thiếu thực tế đối với những cái vùng dân bị thiệt hại.
Chị Mai Linh Trần ở xã Kỳ Hà, Kỳ Anh cũng cho rằng đó là một kết luận vô trách nhiệm để đánh lừa người dân và dư luận. Chị cũng cho rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói vậy là để bênh vực cho Formosa, vì chính quyền đang cố để bảo vệ cho Formosa.
Biển thì đã sạch lắm, mới có 7 tháng mà chưa làm sạch, chưa có cái gì đưa về gọi để gọi là làm sạch cái môi trường mà nói là biển sạch được. Chứ họ nói để cho dân ăn, thì họ nói để bánh vực cho Formosa, biển đâu sạch được. điểm sạch mới chưa đi làm về bán cả không ai mua, không ai cho mắn.
Trên báo VN Express cũng cho biết Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế đã lấy mẫu hải sản ở 4 tỉnh miền Trung để xét nghiệm và việc ăn cá được hay không thì đến cuối tháng này sẽ trả lời. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng cho biết từ đầu tháng 8 đến ngày 19 tháng 8, Bộ Y tế đã xét nghiệm 18 mẫu cá và mới phát hiện một mẫu có dư lượng kim loại nặng cadimi vượt ngưỡng. Trong cuộc họp, thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng cho biết là biển đang tự sạch dần. Tuy nhiên, nhiều ngư dân ở Vũng Áng, Kỳ Anh cũng cho biết là các chất độc mà Formosa đã thải ra, đó là những loại chất độc nặng, nên sau một thời gian, các chất đó sẽ ngấm xuống tầng đáy của biển. Khi có biển động hay bão, thì những chất đó sẽ cuộn lên và có thể sẽ gây độc trở lại. Theo ông Nguyễn Xuân Cảnh, thì chính phủ phải làm gì đó, rồi biển mới sạch được, còn để tự nhiên vậy, thì ông nói, đến đời cháu ông chưa chắc tự sạch được.
Theo như chúng tôi thì không có thể được, nên chúng tôi đang còn lỗ để di chuyển là mãi một đấy khi mua đồng, khi mua bào, thì nó sẽ nhóc sóng lên, nó sẽ cuồn lên từ cái tiền đại lên, thì nó lại sẽ là trở ra ngày là nhiệm độc hơn được, chứ không phải là thôi sạch được.
Ông Hanh cũng cho rằng biển sạch thì phải có gì đó tác động, khi đó thủy triều mới lên rồi xuống như vậy mới đẩy chất độc đi được, còn không thì nó vẫn nằm đó. Ông Danh cũng cho rằng chất trì lắng đọng dưới đáy biển, nếu không làm sạch thì khi có bão tố thì nó cũng gây độc hại như lúc vừa xả thải.
Biển không thể tự làm sạch nếu không có sự tác động của con người. Vì chất độc hại, biệt là chất gì, nó lắng đọng xuống dưới đáy biển. Còn khi mà đã có cái sóng gió, có bão tố á, nó đào sâu nước đáy biển lên, mà nó đào sâu càng nhiều và thời gian càng dài, thì cái chất độc hại đó lại trở nên thành ra ý như mới xả thải.
Trên báo Người Lao Động, số ra ngày 23 tháng 8, giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Nhuận cũng cho rằng, chúng ta không thể chờ biển tự làm sạch, mà cần có sự can thiệp của khoa học và công nghệ, và ông cho biết điều này sẽ rất tốn kém, và Việt Nam nên tham khảo của các nước đã áp dụng để làm sạch môi trường biển. Trên bài viết Chính phủ độc lập của tác giả Nguyễn Anh Tuấn cũng viết, thiếu tự do học thuật, thiếu các viện nghiên cứu độc lập tách rời khỏi sinh hoạt đảng phái, trong khi các tổ chức xã hội dân sự và báo chí bị kiềm kẹp. Thật không dễ để những kết luận của chính phủ lấy được lòng tin của người dân, nhất lại là trong các vấn đề chuyên môn khoa học, xa lạ với đa số mọi người. Sau gần 2 tháng công bố nguyên nhân cá chết, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường mới công bố về mức độ trong sạch của môi trường biển hiện tại. Tuy nhiên, công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các bộ ngành liên quan không thể giúp cho các ngư dân yên tâm mà phát biểu. Đó làm cho nhiều ngư dân lại càng mất niềm tin vào cơ quan chức năng, khi họ là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp, đã có nhiều năm gắn bó với môi trường biển. Nhiều ngư dân mong muốn chính quyền, nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường, là những người chịu trách nhiệm chính, phải có những hành động thiết thực, chứ không phải đi tắm rồi ăn hải sản như vậy dân mới tin đâu.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, sau đây là thời gian dành cho tạp chí đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách.
Điều quan trọng đối với công chúng, với ngư dân và người dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là bao giờ cá biển an toàn để ăn. Báo chí Việt Nam những ngày qua đã có nhiều tin bài mà nội dung của nó khiến cho kết quả điều tra về ô nhiễm biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường mang dáng vẻ khôi hài đen. Hôm 22 tháng 8, 2016 vừa qua, Bộ Tài nguyên Môi trường đã đơn phương công bố điều gọi là nước biển 4 tỉnh ven biển miền Trung sau thảm họa môi trường, nay đã đạt chuẩn để tắm biển, hoạt động thể thao dưới nước và nuôi thủy sản. Báo chí xoáy vào sự kiện Bộ Tài nguyên Môi trường không thể trả lời những câu hỏi mà công chúng cần biết. Như bao giờ biển trở lại bình thường, bao giờ cá biển ăn được, tức là hải sản có thể trở lại thị trường tiêu thụ, ngư dân ra biển trở lại. Cánh nhà báo cho là Bộ Tài nguyên Môi trường nên phối hợp với Bộ Y tế và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để cùng lúc công bố và đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Trả lời Nam Nguyên vào tối ngày 25 tháng 8, 2016, ông Nguyễn Tử Cương, chuyên gia Hội Nghề Cá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, đánh giá tình hình chung như sau.
Từ Hà Tĩnh cho đến Bắc Thừa Thiên Huế, hiện nay là dân không đi đánh cá, mà có thể đi đánh là cũng không có cá đâu, bởi vì hiện nay là có người ta kiểm tra cái trầm tích ấy, nó chưa được an toàn. Bốn tỉnh này người dân cũng ăn gì thì ăn chứ không ăn cá biển nữa.
Hai ngày sau thông tin biển sạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hôm 24 tháng 8, báo Người Lao Động đưa tin là vẫn phát hiện chất kịch độc cyanua trong nhiều mẫu cá lấy từ vùng biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ngày 25 tháng 8, thêm nhiều tờ báo làm rõ thông tin này. Theo VN Express và Dân trí Online, kết quả kiểm nghiệm 9 mẫu cá và ghẹ lấy ngày 5 tháng 8 tại Hà Tĩnh của Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia cho thấy 5 mẫu nhiễm cyanua, 3 mẫu nhiễm phenol và 1 mẫu có hàm lượng cadimi vượt ngưỡng cho phép. Theo đó, 5 mẫu nhiễm cyanua gồm cá mỏ neo hàm lượng 3,9mg trên kg, cá man hàm lượng 0,5mg trên kg, 3 mẫu phát hiện có phenol là cá đuối hàm lượng 14mg trên kg, cá man 8,3mg trên kg và ghẹ 10mg trên kg. VN Express bản tin trên mạng ngày 25 tháng 8 dẫn lời giới chức lãnh đạo Bộ Y tế nói rằng biển đạt chuẩn để tắm, chưa chắc cá đã an toàn để ăn. Theo tin này, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, khuyến cáo là với các vùng biển gặp sự cố nhiễm độc, không nên sử dụng thủy hải sản cho tới khi có kết quả xét nghiệm rõ ràng. Ngay cả khi môi trường đã được khôi phục, nước biển đạt quy chuẩn để tắm, thì cũng chưa chắc thủy hải sản đã an toàn để ăn. Theo Dân trí Online và VN Express, Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nói rằng, việc phát hiện phenol và cyanua trong nhiều mẫu cá lấy ngày 5 tháng 8 ở Hà Tĩnh là nhằm đánh giá môi trường biển, chứ hai chất này không phải là chỉ số đánh giá về an toàn thực phẩm. Theo ông Phong, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Lương nông quốc tế FAO đều khẳng định thế giới không quy định phenol liên quan tới an toàn thực phẩm. Dù Cục trưởng An toàn Thực phẩm Bộ Y tế xác định như vừa nêu, nhưng ông Nguyễn Tử Cương, chuyên gia Hội Nghề Cá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, khi trả lời chúng tôi nói rằng, nếu thủy hải sản nhiễm một hàm lượng nhất định chất phenol hay cyanua thì sẽ không xuất khẩu được, ông nói.
Vượt quá 0,2mg trên kg, nước nào mà nghiêm khắc ấy, là tiêu hủy lô hàng ấy. Thế còn bình thường là cảnh báo và trả lô hàng về. Nếu bình thường ra thì ở môi trường phenol và cyanua là không có đâu. Hoặc là nó có thì cũng ở mức độ rất là thấp. Trước đây ở biển Việt Nam và kể cả vùng biển nước ngọt, chúng tôi thỉnh thoảng có kiểm tra nhưng mà không bao giờ phát hiện hoặc là có phát hiện cũng dưới giới hạn quy định của Codex. Cho nên là cái này chỉ kiểm tra mang tính giám sát thôi, chứ không phải là kiểm tra thường xuyên.
Như thế, tất cả các mẫu hải sản lấy ngày 5 tháng 8 ở vùng biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh đều có hàm lượng phenol và cyanua cao hơn mức mà các thị trường nhập khẩu chấp nhận. Chúng tôi muốn nêu lên vấn đề này như một khía cạnh về an toàn thực phẩm, thủy hải sản. Dù bốn tỉnh ven biển miền Trung có thể không có thế mạnh về xuất khẩu thủy hải sản. Công bố ngày 22 tháng 8 của Bộ Tài nguyên Môi trường là nước biển của bốn tỉnh ven biển miền Trung đã đạt chuẩn cho tắm biển, hoạt động thể thao dưới nước và nuôi thủy sản theo quy chuẩn Việt Nam. Chúng tôi nêu câu hỏi với ông Nguyễn Tử Cương là người dân ai dám nuôi thủy sản khi mà hải sản chưa an toàn để ăn và tiêu thụ. Vị chuyên gia của Hội Nghề Cá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đáp lời.
Chúng tôi cần số liệu công bố về phenol và cyanua ở trầm tích đáy biển, tức là bùn, đặc biệt là ngay cửa các ống xả. Cyanua thì còn có thể nó bị hòa tan và nó được phân hủy, nhưng mà phenol thì không phải như vậy. Nếu chúng ta vào trang web của Ủy ban Codex, người ta công bố đánh giá nguy cơ với cyanua, thì thấy rất rõ rằng là nó có một cái vỏ bọc, nó kết tủa xuất huyết đáy biển. Thì trong báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng nói cái điều này rồi, cho nên theo chúng tôi thì có lẽ là phải chờ đầu tháng 9 khi có một cái kết quả phân tích chính thức của Bộ Y tế nữa đối với cá biển từng loại. Và ở đây người ta không phân tích gì thủy ngân, cá tinh nghi làm gì, bởi vì bình thường biển Việt Nam nó cái đó là an toàn rồi. Và sự cố môi trường vừa rồi là ta đã xác định được hai cái chất điểm danh rất là cụ thể rồi, đó là phenol và cyanua. Vậy thì hãy phân tích phenol và cyanua, mà đối tượng phân tích ở đây là phân tích đáy biển. Thứ hai, những loài cá sống định cư sống ở dưới đáy biển, chứ còn cá ở tầng mặt với lại nước biển tầng mặt thì không cần phải phân tích nữa, bởi nó đã có kết quả rồi.
Đối với vấn đề phenol và cyanua độc hại ra sao, VN Express bản tin trên mạng vào ngày 5 tháng 7, 2016 đã dẫn bản dữ liệu an toàn của Viện Vệ sinh Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh xác định chất phenol rất độc hại cho da, đường hô hấp, hệ tiêu hóa và mắt, đặc biệt nguy hiểm nếu nuốt, hít hoặc tiếp xúc qua da. Chất này gây đột biến tế bào soma ở động vật có vú, liều lượng 630 mg/kg, gây chết 50% động vật khi tiếp xúc qua da. Con người nhiễm độc phenol có thể bị ảnh hưởng mạn tính, dẫn đến ung thư, hư hại các cơ quan như thận, hệ thần kinh trung ương, gan. Vẫn theo VN Express, tiến sĩ Phan Thế Đồng, giảng viên khoa khoa học và công nghệ Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định phenol là chất dùng trong công nghiệp, có nhiều độc tính nguy hại đến sức khỏe con người, nên không được phép hiện diện trong thực phẩm. Do vậy, hoàn toàn không có tiêu chuẩn quy định mức độ hay hàm lượng phenol trong thực phẩm. VN Express cũng dẫn sách Dược lực học do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phát hành. Theo đó, cyanua là hóa chất cực độc, chỉ cần một lượng nhỏ 0,15 gram đến 0,2 gram là có thể gây chết người. Trong lúc Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Y tế được cho là sa vào ma trận chữ nghĩa khi một bên nói biển sạch với quy chuẩn môi trường Việt Nam, một bên chưa thể bảo đảm hải sản ở 4 tỉnh ven biển miền Trung đã an toàn, thì người dân, đặc biệt là ngư dân và gia đình của họ vẫn bế tắc vì bị tước đoạt nghề đánh cá. Điều thiết thực nhất hiện nay là làm thế nào để cứu trợ ngư dân 4 tỉnh ven biển khi mà ngư dân không muốn chuyển nghề. Ông Nguyễn Tử Cương, chuyên gia Hội Nghề Cá Việt Nam nhận định.
Chính phủ thì cũng vừa mới thành lập một cái ban ở trung ương và 4 ban ở dưới tỉnh tìm cái giải pháp đền bù và trợ giúp hiệu quả nhất cho người dân. Mà Hội Nghề Cá cũng đã kiến nghị chính phủ rồi. Trong cái ban này cần đặc biệt là có vai trò của người dân. Bởi chỉ người dân mới biết rằng là họ có khả năng gì và chuyển thì chuyển như thế nào. Thế thì có lẽ là nó tôi thấy cũng hơi chậm. Người bên ngoài còn sốt ruột, chứ chính những người 4 tỉnh này thì còn sốt ruột hơn. Và chúng tôi là những người sống tại Việt Nam thì cũng thấy rất là nóng ruột cái chuyện này. Tuy nhiên là sẽ cố gắng giải quyết càng sớm càng tốt. Chứ còn ngư dân, người ta quen đánh cá biển, người ta quen nuôi trồng, bây giờ mà họ chuyển nghề gì sẽ có một phần sẽ được chuyển, nhưng mà không phải là chúng ta nói, không phải chúng ta mang đến cho họ, mà chính họ cùng với chúng ta sẽ suy nghĩ chọn một giải pháp gần gũi nhất, phù hợp nhất. Và đặc biệt quan trọng là nếu chuyển nghề thì cái sản phẩm mà do cái nghề mới được tạo ra nó phải hàng hóa và kết quả cuối cùng là nó phải có lợi.
Biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trông chờ sự đánh giá chính xác về mức độ nhiễm độc sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Câu hỏi mà công chúng muốn biết vẫn là bao giờ biển trở về như xưa, bao giờ biển có cá, cá hết độc, có thể ăn được và ngư dân lại có thể ra khơi. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị.
Mời quý thính giả nghe phần bản tin quốc tế. Thưa quý vị, chính phủ Philippines và du kích quân cộng sản tại nước này vào ngày hôm nay ký kết thỏa thuận ngưng bắn để đi đến hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy được cho là dài nhất tại khu vực châu Á của những người cộng sản Philippines. Lễ ký kết được tiến hành tại Na Uy và theo thỏa thuận đạt được, hai phía đồng ý thực hiện ngưng bắn không giới hạn về thời gian. Đây là điểm mà lần đầu tiên phía chính quyền Manila và du kích quân cộng sản đạt được trong tiến trình đàm phán lâu nay. Ông Jesus Dureza, cố vấn hòa đàm của Tổng thống Rodrigo Duterte, người được giao nhiệm vụ đại diện chính phủ làm trung gian đàm phán, lên tiếng cho rằng việc đạt được thỏa thuận ngưng bắn trong ngày thứ Sáu hôm nay là một biến cố lịch sử chưa từng có. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công việc phải làm tiếp theo. Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy, nước chủ nhà cho rằng cuộc gặp giữa chính phủ Philippines và đại diện các du kích quân cộng sản trong những ngày qua là một đột phá và cũng khen ngợi thỏa thuận ngưng bắn là một đột phá lớn. Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 tới đây, hai phía sẽ gặp lại nhau ở Oslo. Xin được nhắc lại, Đảng Cộng sản Philippines tiến hành cuộc nổi dậy từ năm 1968. Suốt từ đó đến nay có chừng 30.000 người thiệt mạng trong những trận đánh do du kích cộng sản thực hiện.
Cũng liên quan đến Philippines, giới chức an ninh nước này hôm nay đã tiêu diệt được 6 tay súng thuộc nhóm Abu Sayyaf. Trong số những người bị giết, có một người dính líu đến vụ bắt cóc hai công dân Canada và bị chặt đầu tại miền nam Philippines. Một phát ngôn nhân quân đội Philippines cho hay, binh lính và chừng 100 thành viên Abu Sayyaf đụng độ với nhau trong chiến dịch tiêu diệt những tay súng nổi dậy theo lệnh của Tổng thống Duterte. Hiện quân đội chính phủ Philippines cũng đang truy tìm dấu vết của những người bị Abu Sayyaf bắt cóc. Trong đó có một công dân Na Uy bị bắt, cùng với hai nạn nhân Canada bị chặt đầu và một người Philippines. Hiện, nhóm Abu Sayyaf vẫn còn giam giữ một nhà nghiên cứu người Hà Lan bị bắt cóc từ năm 2012 và một số thủy thủ người Indonesia bị nhóm này bắt cóc ngoài biển khơi trong những tháng gần đây. Tổng thống Duterte, khi lên nhậm chức vào cuối tháng 6 vừa qua, lúc đầu có ý muốn tiến hành hòa đàm với nhóm khủng bố này. Tuy nhiên sau đó ông phải thay đổi lập trường và có biện pháp cứng rắn vì Abu Sayyaf tiếp tục bắt cóc và chặt đầu con tin như họ thường làm lâu nay.
Hoa Kỳ tỏ ra e ngại các tay súng thánh chiến nhà nước Hồi giáo IS đang muốn mở rộng hoạt động sang khu vực Đông Nam Á thông qua các nhóm cực đoan địa phương. Ông Justin Shapiro, quan chức phụ trách điều phối chống khủng bố tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, được hãng AFP trích dẫn cho rằng những tay súng từ khu vực Đông Nam Á đang tham gia chiến đấu trong lực lượng IS ở Iraq và Syria được bố trí vào đơn vị có tên là Khatibat Nusantara. Những tay súng này có thể là một nguy cơ khi họ trở về lại quê nhà. Phía Hoa Kỳ quan ngại khả năng IS mở rộng hoặc thành lập những chi nhánh tại khu vực Đông Nam Á. Vào đầu tháng này, cảnh sát Indonesia cho biết đã bắt được 6 tay súng thuộc nhóm âm mưu phóng hỏa tiễn từ đảo Batam sang một khu chợ ở Singapore. Hôm 19 tháng 8, Singapore thông báo đã bắt giữ 2 người sau khi phát hiện có ý định muốn sang Syria để chiến đấu trong hàng ngũ IS. Vào tháng Giêng vừa qua, những tay súng có liên hệ với IS tiến hành cuộc tấn công đẫm máu ở thủ đô Jakarta của Indonesia, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 4 hung thủ.
Quân đội Myanmar hôm nay tiến hành một số thay đổi với mục tiêu chứng tỏ trách nhiệm trong tiến trình chuyển tiếp sang dân chủ. Thay đổi lớn nhất là người đứng đầu ngành tình báo, Trung tướng Mia Tun O, được cất nhắc vào vị trí tổng tham mưu trưởng các lực lượng hải lục, không quân của quân đội Myanmar. Bên cạnh đó là việc bổ nhiệm 8 chỉ huy, trong đó có một số chỉ huy vùng. Biện pháp này được tiến hành không bao lâu sau khi tướng Min Aung Hlaing quyết định tiếp tục vai trò đứng đầu quân đội Myanmar trong vòng 5 năm nữa. Việc này được nói nhằm củng cố sức mạnh trong khi quân đội xây dựng mối quan hệ với chính quyền của lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Tướng Min Aung Hlaing từng tham dự một số sự kiện mang tính biểu tượng quan trọng đối với bà Aung San Suu Kyi trong vai trò lãnh đạo thực tế của Myanmar và hai phía cũng đang hợp tác để hòa đàm cùng các nhóm sắc tộc vũ trang nổi dậy lâu nay. Quân đội Myanmar vẫn nắm vai trò quan trọng tại nước này với 25% các ghế trong quốc hội thuộc đại biểu quân đội.
Trung Quốc cho bắt giữ một viên tướng về tội tham nhũng. Tờ South China Morning Post hôm nay loan tin này. Theo đó, tướng Vương Kiến Bình, 62 tuổi, phó tổng tham mưu trưởng trực thuộc Quân ủy Trung ương, bị bắt hôm qua ngày 25 tháng 8 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, khi ông này đang có chuyến thị sát tại đó. Cả bà vợ và viên thư ký của ông tướng này cũng bị bắt giữ. Hãng thông tấn Reuters nói có liên lạc với Bộ Quốc phòng nhưng chưa nhận được trả lời về vụ bắt giữ Phó Tổng tham mưu trưởng Vương Kiến Bình.
Cũng tại Hoa Lục, cơ quan chức năng nước này sẽ truy tố vị quan chức đứng đầu cơ quan thống kê nhà nước về một loạt những tội danh vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, gồm lạm dụng quyền lực, sống xa hoa và mua bán chức tước. Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc hôm nay ra thông báo, ông Vương Bảo An, 52 tuổi, cựu trưởng Cục Thống kê Quốc gia, phạm những tội danh như vừa nêu. Ông này cũng từng là Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc từ năm 2012 cho đến tháng 4 năm 2015. Theo Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì công tác điều tra đối với ông Vương được tiến hành từ tháng Giêng năm nay. Chủ tịch Tập Cận Bình từ khi lên nắm quyền cho tiến hành chiến dịch mang tên Đã Hổ Diệt Ruồi với tuyên bố mạnh mẽ chống tham nhũng. Tuy nhiên biện pháp này được giới quan sát cho là nhằm loại trừ những thành phần không theo phe phái của chủ tịch họ Tập.
Kết thúc bản tin sáng nay là tin về nạn khói mù từ Indonesia lan sang Singapore. Đây là tình trạng xảy ra thường xuyên hàng năm, khiến tiểu quốc sư tử phải lên tiếng phản đối với nước láng giềng Indonesia về hoạt động đốt rừng trên đảo Sumatra, khiến khói mù lan khắp khu vực. Hôm nay Singapore lên tiếng cho rằng khói mù lên đến mức không tốt cho sức khỏe con người. Chính quyền của tiểu quốc sư tử từng yêu cầu Indonesia cung cấp thông tin những công ty bị nghi là thủ phạm gây ra tình trạng khói mù làm ô nhiễm không khí do đốt cây rừng. Những công ty đó có niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore. Tổ chức bảo vệ môi trường hòa bình xanh Greenpeace Indonesia cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Jakarta phải có biện pháp giải quyết tình trạng kéo dài lâu nay gây khói mù khắp khu vực như thế.
Tiếp tục chương trình thời sự buổi nay, báo Đà Nẵng Online cho biết do trụ sở làm việc chật hẹp, Thành ủy Đà Nẵng quyết định dỡ bỏ tòa nhà kiến trúc kiểu Pháp 100 năm tuổi, vốn là cơ quan của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, để xây công trình làm việc mới. Thông tin này gây tranh cãi giữa báo chí cũng như người dân khi cho rằng đây là một quyết định phá hoại di sản và cảnh quan công cộng. Mạc Lâm mời quý vị tìm hiểu thêm qua cái nhìn của người đang sống và am hiểu Đà Nẵng như thế nào.
Câu chuyện về tòa nhà trái bắp vẫn chưa ráo mực, thì người dân và cán bộ, nhân viên Đà Nẵng lại có thêm một chủ đề nữa để bàn cãi, tranh luận. Mặc dù tòa nhà lần này nhỏ hơn cả hình dáng lẫn tiền bạc, nhưng cái mà nó đang gây bức xúc là sẽ bị đập xuống cho Thành ủy Đà Nẵng có nơi làm việc. Sự kiện đập tòa nhà trái bắp cũng vì cán bộ nhân viên than khó thở, cộng với căn biệt thự của Pháp tại số 70 đường Bạch Đằng Đà Nẵng, để cho Thành ủy có chỗ làm việc giống như lửa được chế thêm dầu, phản ứng gay gắt trước tiên từ báo chí rồi tới người dân và những ai quan tâm. Căn biệt thự của Pháp này đã được xây dựng từ hơn 100 năm nay, đang được Mặt trận Tổ quốc dùng làm văn phòng, mà Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Mặt trận Tổ quốc dời đi nơi khác để Thành ủy đập nó xuống, xây dựng nối với tòa nhà mà Thành ủy đang sử dụng sát bên cho lớn thêm. Ông Nguyễn Công Khế, nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên, là một người sống và rất am hiểu Đà Nẵng, cho chúng tôi biết ý kiến về việc này.
Tôi ở Đà Nẵng từ rất nhỏ đó, cái con sông Hàn và cái đường Độc Lập, tức là Trần Phú bây giờ đó, với cái bờ sông Hàn là đi song song với nhau. Hai cái bờ đó thì cái người Pháp rồi kiến trúc rồi mọi có viện quá Pháp rồi cái tòa thị chính là bây giờ Ủy ban Nhân dân rồi thành ủy nó nằm một cái dãy đó. Nói cho ngay rằng là cái kiến trúc đó nó rất đẹp và nó phù hợp với cái phối cảnh chung ở hai cái cung đường đó. Cũng có hai việc, một đó, là có cái đó, dỡ bỏ là mới đó thì nó hay, nhưng mà có cái dỡ bỏ đi đó thì người ta cảm thấy có gì trống vắng và nó mất đi cái cảnh quan cũ đi. Đó, thì theo tôi trong trường hợp này đấy, hồi trước cái trường Phan Chu Trinh, trong trường Trung học Phan Chu Trinh mà cái trường tiểu học đấy, mà ở đường Phan Chu Trinh cái trường đó đó, mấy ảnh cũng định cắt ra ảnh làm một cái công việc thương mại hay là nhà ở thì chúng tôi phản đối. Bởi trường Phan Chu Trinh với Đà Nẵng là cái trường nó rất biểu trưng cho cái thành phố đó, cả kiến trúc lẫn nhiều kỷ niệm của nhiều thế hệ học trò đó. Nhiều thế hệ học trò anh bây giờ các cái kiến trúc nó lớn lên, họ vào Sài Gòn, họ đi ra nước ngoài, trường Phan Chu Trinh là một cái biểu tượng. Thì lúc đó chúng tôi ngăn chặn được. Rồi sao cái trường Phan Chu Trinh không bị phá, cái kiến trúc trường Phan Chu Trinh không bị phá. Cái kiến trúc có tính chất biểu tượng hoặc là một cái cảnh quan mà biểu tượng, thì tôi nghĩ rằng trong trường hợp này đó, nên trùng tu, nên duy tu lại và giữ cho cái cảnh quan của cái con đường đó và cái bờ sông nó đẹp. Cái kiến trúc rất phù hợp với cái bờ sông và cái con đường, hai cái con đường như tôi đã nói.
Như vậy, kiến trúc của tòa nhà số 70 này có phải là biểu tượng hay di sản cần phải bảo tồn hay không? Trả lời câu hỏi này, nhà báo blogger Trương Duy Nhất, người con của Đà Nẵng cho biết.
Tôi là có cái nhìn khác với tất cả các báo chí. Đa phần tất cả các báo chí chính thống thì thấy anh em đều phê phán lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, bảo nên giữ lại cái này vào việc đọc. Đó thì không nên. Trước hết phải nói rằng tôi cũng là người có một cái thời gian khá dài tôi làm việc trong chính cái tòa nhà đó. Cái tòa nhà đó thực sự thì nó đã xuống cấp rất là nghiêm trọng. Thậm chí là nó sập sệ đến mức mà cái tường bong tóc của nó bọt hoặc ra sao. Thậm chí cứ ngồi toilet mà xin lỗi chỉ cần giật cái nước xả bàn tay tí đã chấn rung cả cái cầu thang rồi. Mà trong khi đó nó có là di sản không? Xin thưa là không. Nó có thuộc di tích xếp hạng nào không? Xin thưa không. Cho dù di tích cấp phường cũng không. Thế thì tại sao lại không đáng đập bỏ đi khi nó đã quá nát? Còn cái việc có nên giữ nó lại hay không, tôi không bàn cãi ở chuyện là mở rộng để giao cho thành ủy hay là giữ lại giao cho mặt trận. Bởi giao cho anh nào cũng thế, là nó là cũng là công năng, là một cái công sở. Miễn là anh đừng đem xẻ phân lô và bán mua chia chác thôi. Mà cái việc này thì chính quyền Đà Nẵng họ không có xẻ phân lô, không bán mua chia chác. Thì cái đó là tôi nghĩ là cái việc mình làm.
Một cái nhìn từ chính quyền khác với ý kiến của thành ủy Đà Nẵng là ông Bùi Văn Tiến, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng, nguyên trưởng ban tổ chức thành ủy cho biết, tòa nhà 70 Bạch Đằng là một địa chỉ lịch sử và văn hóa mà theo ông, nó cũng là nơi thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. Vì mỗi năm từ sau năm 1975 đến nay, Việt Kiều thường tụ tập mỗi dịp Tết Nguyên Đán, nó cũng là nơi tập hợp chức sắc tôn giáo và trí thức cũng như người dân thành phố. Lý do này của ông Bùi Văn Tiến xem ra không vững lắm. Vì kiến trúc và độ tuổi của tòa nhà nếu định giá nó bằng chính sách đoàn kết dân tộc thì quá khiên cưỡng. Hơn nữa, việc gặp gỡ trí thức, nhân sĩ hay nhân dân đâu nhất thiết phải vào nơi trăm tuổi mới được gọi là thành tựu. Đó là chưa nói tới tai nạn nếu tòa nhà bất thình lình sụp xuống. Nhà báo Trương Duy Nhất đưa ra lập trường và cái nhìn của anh về việc tại sao phải dỡ bỏ căn nhà này.
Có thể với nhiều đô thị khác thì những vùng thể kiến trúc ấy nó tạo thành một cái bản sắc, một cái hồn cốt. Thậm chí danh một cái điều đó mà ta thấy nó cần phải gìn giữ, nó cần phải bảo tồn. Nhưng mà với Đà Nẵng thì tôi nghĩ là nó không đến mức đó. Mình nói cái tòa nhà 70 á, và một vài cái nữa chính xác là khoảng 3-4 cái gì đó, cái căn biệt thự mà nó xuống cấp quá rồi, nó sập sệ trên trục đường Bạch Đằng Đà Nẵng dài ngoặt mấy á, mà gọi là cái bản sắc là hồn cốt gì đấy thì tôi nghe hơi quá, nó lố. Và tôi nghĩ là cái việc cần phá thì phải nên phá. Một số báo chí thì cứ bảo cái đó là nó nuôi dưỡng những cái ký ức. Thì tôi bảo nếu ký ức thì mỗi người đều có những cái ký ức. Riêng cái ký ức thì nó vô cùng. Mà cứ viên vào phía trước thì Đà Nẵng làm sao xóa bỏ được biến cả. Làm sao xóa dệt được những khu nhà chùa nít nát viên sân thức đây. Đấy cái ký ức đấy có bố có ai dám nói là cái ký ức nhà chùa đáng phải lưu giữ không? Cho nên tôi nghĩ là cái con đường ven sông ấy này thậm chí có vẻ hơi cực đoan như tôi muốn đặt hết. Phá tan hết cái khu nhà cổ nhông nhen mới, xây dựng lên cho nó một cái kiến trúc thật là mới. Tôi muốn Đà Nẵng không có gì cổ hết, bởi vì những cái cổ nó không phải là bản sắc của Đà Nẵng. Đà Nẵng là một công trình trẻ trung năng động, cái lối kiến trúc từ công sở đến gia phú xá đến từng hàng cây cột điện cũng phải vậy, phải hiện đại và trẻ trung.
Câu hỏi cần đặt ra trong tình hình hiện nay về cơ sở hành chính của chính quyền Đà Nẵng là phải minh bạch trước các quyết định liên quan đến xây dựng hay dỡ bỏ các công trình dành cho cơ quan chính quyền. Đối với tòa nhà 70 đường Bạch Đằng, biện pháp hay nhất là chứng minh cho người dân thấy nó đã quá niên hạn sử dụng và việc đập bỏ nó không ảnh hưởng tới cảnh quan hay quần thể kiến trúc của thành phố. Và làm điều này cần có sự tham gia xác nhận của các nhà kiến trúc uy tín và không phải là người Đà Nẵng, bởi sự thân thiết trong ký ức của một công dân có thể sẽ gây ra nhận xét hay quyết định lệch lạc đối với một căn nhà hay một di tích.
Thưa quý thính giả, những người dân tộc Chăm lây lất bán thuốc ở Việt Nam. Bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước, xin mời quý vị cùng nghe.
Chúng tôi đã gặp họ nhiều lần trong mỗi chuyến đi, ở những khu chợ khác nhau, từ miền Trung ra tận Lạng Sơn, Móng Cái. Ở đâu họ cũng buồn và lẻ loi, ngày ngày kiếm cơm bằng việc bán thuốc gia truyền từ cây cỏ, đêm tới lại xin bảo vệ chợ để ngủ, bởi chỉ có vậy mới đủ tiền dắt lưng về quê. Họ là những đồng bào Chăm còn sót lại Đồng Xuân và Sơn Hòa, Phú Yên. Cuộc đời dài đến mấy đó của họ có lắm chuyện để nói. Theo thống kê, hiện nay đồng bào Chăm có mặt ở tỉnh Phú Yên ước chừng 18.000 người, chủ yếu sống bằng nghề nông với ruộng đất ít ỏi khô cằn. Bị xô lệch về phía tây của tỉnh này nên điều kiện hết sức khắc nghiệt, không được nhà nước hỗ trợ, kinh tế không thể vực dậy là thực trạng của đồng bào Chăm ở Phú Yên. Chính vì sự khó khăn chồng chất, người Chăm đã cố bứt thoát cái nghèo bằng mọi giá. Hái thuốc truyền thống từ trên rừng để đi bán các tỉnh cũng là một cách tự cứu rỗi số phận chính mình của hầu hết đồng bào Chăm ở Phú Yên. Một người đàn ông Chăm tên Dù sống ở huyện Sơn Hòa, Phú Yên thường vào rừng hái thuốc cho mẹ già của mình đi bán dạo. Ra đây mai đó chia sẻ.
Là có hàng lớp dùng rừng là nó hiếm có lắm mày chứ. Cơm là cũng bình thường vậy, mình cũng nấu nướng đồ giờ ở lại thì có giống có đồ gì vậy chứ. Phải đem giống bột. Nếu mà cái ngày nào nó đắt á, tháng nào nó đắt á, chắc cỡ 15-20 ngày vậy á. Tháng nào không đắt thì ví dụ như không đắt là mình nhớ nhà quá là mình gửi lại số đó rồi mình về cũng không dễ. Để số tiền này nó khó khăn vất vả lắm. Hiện tại giờ mình nước uống mà không có uống đây thì đi xuống nước sông nước suối rồi mới múc nước uống, còn nước giếng làng đồ gì nó khô khéo hết rồi. Nay cũng bỏ học nhiều lắm, ít ngừa học à. Chủ yếu là làm bằng ruộng nương, mà ruộng nương này nước có đồ gì nó khô veo, không có cái nước đồ gì mà mình xả ruộng hết. Nay là bằng cái tư cách là đi bán dạo bậy vậy à.
Anh Dù cho biết thêm là cộng đồng Chăm Hơ Roi của anh ở đây rất nghèo khổ vì ruộng quá ít, không có công việc gì ngoài làm ruộng, chăn nuôi và trồng một ít cây ăn trái để bán. Nhưng do thời tiết nắng nóng, mùa mưa thì như trút nước, hai mùa đều khắc nghiệt như nhau, nên chẳng thể làm được gì khác ngoài việc bu bán đám ruộng, con trâu, con gà, con heo mà sống qua ngày. Chính vì kinh tế quá khó khăn, anh nghĩ đến việc đi hái lá thuốc trên rừng, bán kiếm sống qua ngày. Kiến thức về thuốc gia truyền từ lá rừng do cha mẹ ông bà truyền lại, từ những lá cây, thân cây, rễ cây rừng, anh và mẹ mình có thể chế biến ra các loại thuốc chống nhức mỏi, chống cảm lạnh, chống thương hàn, chống sốt rét, chống nóng gan, nóng phổi. Và nhờ vào tay nghề hái lá thuốc, anh kiếm sống qua ngày bằng công việc bán thuốc dạo. Nhưng nghiệt nổi, nhà còn con nhỏ và anh bị bệnh nặng nên hai năm nay đành để mẹ già đi bán thuốc. Để kiếm được khoảng 2 triệu đồng từ việc bán thuốc, anh dành gần cả tháng trời vào rừng hái thuốc, rồi phơi tại các khoảng đất trống trong rừng. Sau đó, khi tạm đủ nặng trong gùi, lại mang tất cả về nhà và chặt thành miếng nhỏ, phơi thật khô để tránh tình trạng ẩm mốc trên đường đi. Sau đó, chạy vại, mượn được khoảng 500 ngàn và đón xe cho mẹ anh ra Bắc, miền Trung hoặc miền Bắc, tìm đến các chợ ngồi bán. Anh Dù cho biết thêm là hai năm gần đây, lúc anh còn tự mình mang thuốc đi bán, người ta không dễ mua như bây giờ. Vì lúc đó, nhiều loại thuốc mang từ rừng về vẫn được bày bán khắp nơi. Nhưng hiện nay thì khác, có vẻ như những cánh rừng có thuốc không còn nhiều, phải chịu khó đi sâu vào rừng như anh mới tìm được thuốc quý. Nếu tiết kiệm một chút, mẹ anh sẽ mang được cả gần 2 triệu bạc về nhà. Hai chữ tiết kiệm của anh Dù đồng nghĩa với việc mẹ anh sẽ tiết kiệm tiền chỗ ở, tiền kiếm việc ăn uống và tiết kiệm cả tiền đi lại. Nghĩa là bà chọn các chợ bán vào ban ngày, tối đến thì xin bảo vệ chợ. Nếu như chợ đó có bảo vệ cho ngủ nhờ trên các sạp hàng bỏ trống hoặc xin người nào bán ở chợ thương tình cho ngủ nhờ. Việc ăn uống bà phải tiết kiệm tối đa, mỗi ngày ăn không vượt quá 20.000 đồng. Việc đi lại, khoảng cách giữa chợ này và chợ khác chừng 10 km thì bà sẽ đi bộ để khỏi tốn tiền xe. Một người Chăm Hơ Roi bán thuốc dạo khác tên Hiền, sống ở huyện Đồng Xuân, Phú Yên chia sẻ.
Hai bà rừng mà nuôi cũng hai ba tháng mà đủ thuốc rẻ tay đó, mình đi thao thuốc này thuốc nọ đủ rẻ tay rồi mình uống hay lắm, chị đau khớp đau tê nhức mỏi rồi đau nhức đầu rồi đêm xong hằng cứ nó nghỉ hè nó về con khổ quá, nó đi kiếm tiền rồi mau về hằng lại nó nghỉ hè làm có tiền đấy. Mình nuôi lòng thao có tiền. Nghĩ mình không có hình cà phê, không có đời. Mình nuôi mà ăn gì tao có nhìn ăn ra mì ra thủ tủ rồi dưa rồi tâm ăn muối ớt khổ cực lắm. Rồi mình làm vậy đấy, mình phát vậy rồi mình tía rồi thân tin thân mười có ăn không đủ ăn cũng mua.
Bà Hiền cho biết thêm là đời sống của cộng đồng người Chăm Hơ Roi ở Phú Yên hiện đang hết sức khó khăn vất vả, phần lớn trẻ em bỏ học sớm để theo cha mẹ kiếm cơm. Mấy đứa cháu của bà may mắn hơn vì cả nhà cố gắng dành dụm để chúng đi học. Nhưng giờ các cháu cũng đang theo bà trong dịp hè để hái thuốc và bán thuốc nhằm kiếm tiền nộp học phí cho niên khóa tới. Mấy bà cháu đi bán thuốc ra tận Quảng Trị, Quảng Bình, và việc bán thuốc rất khó khăn bởi người Văn Kiều và người Paco ở Quảng Trị cũng có các loại lá thuốc gia truyền của họ, cũng bán khắp các chợ nơi đây, nhưng bà không thể bán ở những chợ Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Huế được, bởi những chợ này đã có người chăm hơ roi khác đến bán, ban ngày bán thuốc. Tới đến, bà cháu bà phải ngủ nhờ ở các sạp chợ bỏ trống, chừng 4 giờ sáng thì cả mấy bà cháu phải thức dậy trả sạp cho người ta, cũng chẳng cần dọn dẹp gì, vì cũng chẳng có mền bùng hay chăn gói. Cuộc sống rải đấy mấy đó với nghề bán thuốc dạo, dù sao cũng giúp những đứa cháu của bà tránh tình trạng bỏ học sớm như các trẻ chăm hơ roi khác ở Phú Yên. Với bà, như vậy là quá may mắn rồi. Một cán bộ chính sách ở tỉnh Phú Yên không muốn nêu tên chia sẻ.
Không, đời sống kinh tế không có cái gì vậy. Còn mấy xã hội còn không, chỉ có an sinh xã hội là chỉ có y tế thôi. Y tế hỗ trợ bảo hiểm xã hội đâu có gì đâu. Không, không có. Ừ, không có cái gì hết đó. Tại vì chính sách người ta là phát triển kinh tế xã hội, chương trình làm xây dựng hạ tầng cơ sở thôi, nó không có vấn đề cho an sinh xã hội là không có. Nếu muốn cái văn bản thì nó nhiều văn bản lắm, nhưng mà chính sách tiền mình là mình gọi là hỗ trợ cho không là không bao giờ có chuyện đó đâu nha. Vâng, vay thì có vay thì theo năm tư, tư đến 75 năm, thì nó bình quân từ lúc đây nó như vậy, giai đoạn 5 triệu, cái giai đoạn này là 8 triệu, tối đa đó.
Vị cán bộ này cho biết thêm là tuy trên các trang thông tin vẫn đăng tải về chính sách hỗ trợ cho đồng bào thiểu số, nhưng thực tế hiện nay vẫn chưa có bất kỳ chính sách hỗ trợ an sinh xã hội nào cho bà con đồng bào thiểu số. Lý do của sự thiếu vắng hỗ trợ này là do chính sách từ Trung ương quy định mọi hoạt động của cơ quan cấp tỉnh đều tùy thuộc vào chỉ thị của Trung ương. Những đồng bào chăm hơ roi vẫn lay lắt bán thuốc khắp các chợ miền Trung, ngủ không mền không gói, ăn bữa đói bữa no, đi bộ mòn cả gót chân, và người ở nhà thì quần quật với ruộng đồng để lo đắp đổi quá bữa. Tất cả như một bức tranh xám màu của đời sống chăm hơ roi trong góc khuất Việt Nam. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối bình an. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Ngày đó tôi đi mang theo như hoa.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.